Con trai con là Đào Văn Xuân, pháp danh Tự Phúc Nghĩa, 33 tuổi. Thầy ơi, con vào chùa của thầy lần này là lần thứ hai, nhưng lần này con được dự pháp hội là lần đầu tiên ạ. Thầy ơi, con có một tâm thư hơi dài. Con kính mong thầy đọc hết tâm thư này giúp con với ạ. Và nhà cháu sẽ hầu các cụ cho đến cùng. Con xin nhờ hồng phúc của thầy cứu giúp gia đình con thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này với ạ. Thầy ơi, dạ, con có đi xem nhiều thầy, nhiều nơi đều nói trên đất của nhà con có ngũ quỷ. Ghê chưa? Ngũ quỷ là năm loại quỷ đấy hả? Có thầy đi qua nhà con nhìn vào bảo, ở gốc mít nhà con có hai con quỷ tóc xõa dài. Thầy không phải là quỷ rồi, thầy không có tóc. Mệt lắm, cái đi xem người ta nói thế này thì chết thôi. Hai con quỷ tóc xõa dài, mặc áo khuy chéo. Ở đây có ai mặc áo khuy chéo không? Có thầy thì bảo trên đất này có quỷ mù, không cúng bái được thì chủ nhà không chết trẻ, cũng bệnh tật mất sớm. Con trai không cẩn thận thì nó phế trưởng. Con gái nếu lấy chồng sớm thì lại về ở với mẹ. Thực tế là chồng con năm 2011 mất vì bệnh. Năm 2012, con trai con bị bắt đi tù 2 năm. Sau khi ra tù được 1 năm lại bị bắt. Với bây giờ là bị bắt đi tù lần 3. Đúng là câu đầu tiên dài quá. Đúng là tâm thư thật, chúng ta hoan hỷ nghe hết câu đầu tiên, cho nên các vị hoan hỷ. Đi tù lần 3, ra tù được gần 1 năm là lại bị bắt lại. Hiện tại năm 2024 vẫn đang ở trong trại giam. Con có xem thầy ở Hải Dương và nhờ thầy ra đất nhà con làm lễ cúng, nhưng đang làm mặt mũi thầy tái mét, phải bỏ về không làm được nữa. Năm 2023, con xem thầy ở Hạ Long. Thầy này là phụ nữ, đứng bóng ghế ông Hoàng Bảy. Thầy cũng gọi nhà con trên đất có quỷ, và con cũng mời thầy về làm lễ cho, nhưng vẫn không thu được quỷ trên đất nhà con. Con gái con đi xem một thầy trên Hà Nội. Thầy bảo là làm lễ cũng rất tốn kém, nhưng vẫn chưa đuổi được nó đi đâu. Phải nhờ được thầy giỏi, pháp thuật cao tay mới thu được quỷ vào chùa chứ. Không đuổi nó đi được. Chi phí thì rất tốn kém, gia đình con lại không có đủ điều kiện. Mấy tháng gần đây, con xem điện thoại mới biết đến pháp danh của thầy. Con cũng có nghe thầy giảng pháp qua điện thoại ạ. Con có xem thầy đã giúp đỡ được rất nhiều gia đình. Nên hôm nay, con có viết lá thư này. Tuy hơi dài, nhưng con mong thầy hữu duyên đọc hết lá thư này để giúp đỡ, cũng như giải đáp giúp gia đình con với ạ. Con cảm ơn thầy nhiều ạ. Tên con Nguyễn Thị Láng, chú ở thôn 4, tỉnh Quảng Ninh có số điện thoại đây. Qua một câu hỏi có thể nói là bức tâm thư của một Phật tử ở Quảng Ninh, nói về gia đình, bảo là đi xem mấy chỗ rồi, phần lớn các thầy đều phán rằng trong nhà có ngũ quỷ, có quỷ thần vân vân. Và qua cái tâm thư của Phật tử ở Quảng Ninh chúng ta đều nghe hết cả rồi. Xin thưa các quý vị, ở trong cuộc sống nếu chúng ta chưa ai gặp những cái cảnh khổ như thế thì chúng ta sẽ phán luôn cho một câu xanh rờn, đó là gì? Vơ vẩn, mê tín, dị đoan. Thật đấy. Nhưng chỉ có nhà nào, người nào đang phải chịu cái cảnh khổ như thế, chúng ta mới gì? Hiểu được tận cùng của sự khổ đau, của sự mất mát và bất an ở trong lòng. Cũng giống như ở ngoài xã hội chúng ta, nếu mà một người nào họ từ khi sinh ra cho đến lúc 3, 4, 5, 6, 70 tuổi, họ chưa từng bị ốm đau, chưa từng bị bệnh tật, không phải bị mất một viên thuốc Panado hay là Allergin hay là một thậm chí là một chút cao dầu gió Phật Linh để bôi vào lúc đau đầu trắng mặt, cũng không phải luôn. Thì xin thưa các quý vị, những người đó họ không bao giờ phải đi bệnh viện, vì thân thể của họ bình an, mạnh khỏe, cường tráng, làm gì họ phải đi bệnh viện. Họ không đi bệnh viện không có nghĩa rằng xã hội này không phải xây bệnh viện. Vì sao? Vì xã hội này được mấy người đủ duyên, đủ phúc, đủ một có một cái thân thể khỏe mạnh, cường tráng như thế đâu. Cho nên đứng trên cương vị của một người mạnh khỏe chưa từng bị ốm đau bệnh tật mà nói người ốm đau bệnh tật thường xuyên phải thuốc thang, phải đi viện, là chúng mày ngu si đần độn. Làm gì mà cứ phải mang thuốc cho mấy ông bác sĩ, mấy ông y tá, mấy cô y tá ở trong bệnh viện nó tiêu như thế, không để tiền mà ăn dưỡng, để mà hưởng thụ, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy nếu một ai đó khi mình mạnh khỏe, mình hạnh phúc mà lại đi chê bai, dè bỉu và coi thường những người bệnh như thế, những người bác sĩ, y tá, y sĩ, dược sĩ, những người thầy thuốc ngày đêm cứu khổ, cứu nạn, cứu bệnh, cứu tật để giúp người bệnh như thế, thì quả thật chúng ta xem, nghĩ xem, tư duy xem, lời nói, ý nghĩ và hành động của cái người khỏe mạnh kia đối với xã hội có đúng chưa, có chuẩn không? Thầy nghĩ là chắc cũng không đúng mà cũng không chuẩn đâu. Vì sao? Vì các cụ chúng ta ngày xưa thường nói là gì? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Con người ta sinh ra ở trên đời này do cái gì? Túc phúc nhân duyên, do cái nghiệp báo. Mỗi người đến với thế giới này khác nhau, cho nên có người từ khi sinh ra đến khi già, khi mất, không phải đi viện lần nào, cũng chẳng phải uống một viên thuốc nhức đầu sổ mũi nào, vân vân. Nhưng cũng có người sống ở trong bệnh viện còn nhiều hơn là sống ở nhà. Có những gia đình hết năm này qua năm khác, thậm chí là hết đời này qua đời khác, hàng trăm năm, vài trăm năm, gia đình của họ, dòng họ của họ rất là hạnh phúc, viên mãn. Còn những có những gia đình ngày nào cũng có tiếng gì chửi nhau, mắng nhau, thậm chí là đánh nhau, có thể là còn giết nhau nữa. Cho nên đây là gì? Biệt nghiệp và cộng nghiệp của chúng sinh ở thế gian là khác nhau vậy. Chính vì vậy mà qua câu hỏi đầu tiên của một Phật tử trong Pháp hội Vu Lan năm 2024 tại chùa Khai Nguyên năm nay, Thầy rất cảm thông và chia sẻ thật lòng với Phật tử này là đấy. Trong cuộc sống có những lúc khó khăn, khổ sở, túng quẫn cùng cực như vậy, chúng ta phải cố gắng để tu nhân tích đức hành thiện để mà thoát ra. Chỉ có chúng ta mới gì? Mới làm được điều đó. Không có một ông thầy nào, không có một vị sư nào, không có một thầy đồng, thầy cúng nào có thể giúp chúng ta thoát qua khỏi những cái nạn ách ấy bằng chính chúng ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải nhất tâm tu tập, tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, một lòng thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng ngày. Gia đình chúng ta có những cái việc tâm linh như thế thì việc tốt nhất đó là mỗi một ngày chúng ta phát nguyện tụng ba quyển kinh của Bồ Tát Địa Tạng bản nguyện. Sáng tụng quyển thượng, trưa hoặc chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ. Mỗi một ngày chia thành ba thời như thế, chúng ta kiến lập đàn tràng ở tại gia đình chúng ta. Hoa lấy bảy lọ, mỗi lọ bảy bông, bảy bảy 49 bông hoa hồng hoặc hoa cúc cũng được, tùy duyên. Bánh kẹo hoa quả thì bảy đĩa, đĩa nhỏ nhỏ thôi, gọi là thành tâm thôi cũng được. Có điều kiện thì mua hoa quả tốt đắt tiền, không có điều kiện thì quả ổi, quả nhãn hay quả na hay quả gì ở trong vườn chúng ta có thì chúng ta hái lên cũng được. Nếu không có tiền để mua được 49 bông hoa thì thôi, chúng ta lấy múc bảy chén nước lên chúng ta dâng cúng Đức Phật cũng được. Xin lỗi các Phật tử cũng có gia đình hoàn cảnh khó khăn đến nỗi mà bảo mua lấy bảy đĩa hoa quả, 49 bông hoa để cúng dường Bồ Tát thì chắc là cũng khó. Thế nếu mà không có thì thôi bảy chén nước thôi cũng được. Đi ra ngoài vườn hay ra ngoài sân lên trên rừng xem có cái bông hoa cỏ dại gì không thì chúng ta hái lấy một đĩa cũng được, thành tâm. Bông cỏ hôi hôi cũng được, cũng không sao, từ miễn là xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta dâng lên cúng dường chư Phật Bồ Tát. Rồi nhất tâm chúng ta tụng kinh, phát nguyện ăn chay trường 21 ngày. Phật tử này này, Thầy khuyên phát nguyện ăn chay 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Trong gia đình đang lục đục khó khăn, đường tâm linh nặng nề như thế, đi xem họ bảo ma quỷ như thế vân vân, về cứ phát nguyện lập đàn ở tại nhà mà tụng kinh 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Đấy, lúc tụng kinh nếu có khó khăn gì Ngoài khấn nguyện chư Phật Bồ Tát á, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng á, chư vị đại Bồ Tát á, chư lịch đại tổ sư á, chư vị thánh hiền á, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, các quý vị cũng có thể gì, thế gọi là phương tiện mà kêu gì, kêu tên thầy nữa cũng được. Thầy Thịnh ơi, thầy đến thầy chứng đàn, thầy khai đàn cho con với, thế là được. Tất nhiên thầy không đi đến, thầy không đi đến là được đâu, nhưng mà tâm thành của các quý vị phát xuất thì mười phương chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần hoan hỷ, các vị quỷ thần thầy nghĩ rằng có thể cũng hoan hỷ. Vừa qua thầy nghe thấy có người nói với thầy mấy bữa trước về lúc ốm đi viện bảo niệm Phật là chán niệm Phật, cứ thế là lên trên vào bệnh viện bác sĩ đưa lên trên xe họ đẩy đi, là cứ thế là kêu thầy Thịnh cứu con với. Bảo khổ thầy Thịnh có làm được cái gì đâu, cứ kêu thầy Thịnh cứu con với ấy. Thế Phật tử nói là đấy, đi vào một chút xíu thôi, khám xong bác sĩ cho ra rồi bảo không sao cả. Tốt quá, A Di Đà Phật. Đi về làm công việc gia đình gặp cái gì khó khăn niệm Phật mà cảm thấy vẫn chưa an, cứ thầy Thịnh ơi, thầy cứu con với, thầy giúp đỡ con với, thế là tự nhiên lại thấy gì tâm an, thế là mọi việc làm gì, mọi việc làm được trôi chảy từ A cho đến Z. Đây là nó xuất phát từ niềm tin thôi, chứ thầy thực sự là không có thần thông nha. Khẳng định với các quý vị, thầy không có thần thông, cũng chẳng phải là chư Phật Bồ Tát tái thế gì cả. Nhưng mà cái tâm thành của chúng ta xuất phát, phát ra đến cái điểm gọi là như là mặt trời mọc lên khỏi dãy núi Đằng Đông, chừng một vài cái xào chúng ta đặt ra trước mặt, đấy là cái hơi nóng của, do hơi nóng của mặt trời thì mây mù liền là gì, liền là tan biến, ánh mặt trời sẽ ló ra, hơi ấm của mặt trời sẽ chiếu xuống nhân gian, xóa tan đi những băng giá của sương mù dày đặc vậy, vân vân. Cho nên các Phật tử, đặc biệt là Phật tử đưa câu hỏi này, và các Phật tử đang có cái hoàn cảnh gia đình nó cũng khó khăn, nó khổ sở, và nó gặp những cái vấn đề nó trắc trở trong cuộc sống mà không thể dùng khoa học để giải thích được, đi cầu đi cúng mãi cũng vẫn chưa thấy khỏi, tốn bao nhiêu của cải tiền bạc rồi chưa thấy được, thì các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm kiến lập đàn tràng ở tại gia đình nhà mình, ở trên ban thờ mà thờ Phật thờ thần linh gia tiên mà rộng rãi thì bày lễ lên tại ban thờ Phật thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu mà cái ban thờ mà chật hẹp á, thì chúng ta có thể mua một cái bàn xuân hòa mới, lấy cái miếng vải vàng chúng ta trải lên trên cho nó trang nghiêm. Nhớ có điều kiện thì hoa 7 lọ, mỗi lọ 7 bông, 77, 49 bông hoa hồng hoặc bông hoa cúc, tùy theo hoa gì cũng được. Nhưng thường lập đàn thì từ trước đến nay á, các thầy ngày xưa đi học được các tổ, cụ tổ Chủ Hương và cụ tổ Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dạy cho các thầy là thường là lễ dâng ở trên đàn thường là hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ hoặc là hoa cúc vàng. Đấy, dâng cúng trên đàn thì thường là như thế. Còn ngoài ra thì thầy nghĩ rằng hoa gì thì cũng được. Nhưng mà từ xưa đi học với các cụ hướng dẫn như thế thì nay cũng nói cho đại chúng chúng ta biết được như vậy. Đây là hoa thì 7 lọ, mỗi lọ 7 bông. quả thì cũng 7 đĩa. 7 đĩa thì tùy theo ban thờ, cái bàn chúng ta bàn Xuân Hòa, cái bàn nó to hơn gì đó thì chúng ta bày nhiều, mà bàn nhỏ thì chúng ta thì bày ít. Đó, mỗi đĩa một con một quả cũng được, gọi là có là được rồi. Quả táo hay quả cam hay là quả gì đó tùy. Hoặc nếu không quả thì gì, thì bánh kẹo. Gọi là thành tâm. Đấy, nhớ là gọi là thành tâm, cốt ở cái tâm. Nhưng đều là 7. Sau đó thì 7 chai nước La Vi, 7 cốc nước, tức là 7 chén nước hay là 7 bát nước cũng được. Nếu chúng ta cẩn thận thì mua là cái đồ mới, tức là 7 cái chén nước mới, thì hoặc là 7 cái bát nước mới chúng ta cúng, hoặc là nếu mà đồ cũ thì chúng ta đem rửa sạch đi, rửa sạch sẽ đi thì cũng được. Rồi 7 cái đèn, cái đèn dầu hay là đèn dầu ngày xưa, hoặc là đèn dầu thơm bây giờ cũng được, hoặc không thì 7 cái nến. Nhưng thắp đèn thì tốt hơn, vì đèn nó cháy được qua đêm, nến thì nó cháy hết thì nó tắt. Mà cúng đàn thì thường là không được để tắt đèn, chúng ta phải để cả ngày cả đêm. Ví dụ phát nguyện lập đàn 7 ngày thì 7 ngày 7 đêm phải để đèn cháy suốt cả 7 ngày 7 đêm. Nếu không may cái nào ban đêm nó gió hoặc con thiêu thân nó bay vào tắt thì chúng ta dậy sáng phải thắp lên ngay. Thấy cái nào tắt phải thắp lên ngay. Đấy, nó đơn giản vậy thôi. Hoa này, 7 lọ, đĩa bánh hoặc đĩa hoa quả, 7 đĩa, nước 7 chai, để nguyên chai La Vi hay chai gì cũng được, tùy loại nước gì tùy chúng ta. Cũng nước trắng. Rồi 7 cốc hay là 7 chén hay 7 bát nước chúng ta rót ra để trước đàn. 7 đèn hoặc 7 nến tùy, nhưng thắp đèn thì sẽ tốt hơn. Cái đèn nó có tim, có bốc hoặc có bóng vào, hoặc cái đèn dầu thơm bây giờ cũng được, tùy theo điều kiện của mỗi gia đình chúng ta. Đó, đàn tràng chỉ cần như thế thôi. Phát nguyện tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày lập đàn như thế. Trong khi chúng ta phát nguyện lập đàn để tụng kinh, để cầu nguyện cho đất cát, nhà cửa được tốt đẹp á, thì chúng ta nên phát nguyện ăn chay trường trong những ngày đó là tốt nhất. Còn đối với người nhà chúng ta trong những ngày đó không sát sinh hoặc cùng ăn chay được là tốt nhất rồi. Còn người thân không ăn chay được thì cũng chớ có sát sinh nha, ở trong gia đình chúng ta những ngày đó. Bắt buộc phải người thân phải dùng thì chúng ta ra chợ mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn đó. Tức là mắt không thấy con vật nó chết, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện hoặc không dặn bảo người ta giết cho gia đình mình mua. Đó gọi là tam tịnh nhục, phương tiện Đức Phật khai cho đối với các Phật tử tại gia, đối với những người mới học đạo, mới vào tu thì có thể dùng tam tịnh nhục được ở trong những trường hợp như thế. Nhưng ở đây khuyến khích là khi nhất tâm kiến lập đàn tràng để cầu nguyện một cái việc lớn nào đó cho gia đình, cho người thân, cho dòng họ vân vân, để chúng ta chay trường được là tốt nhất. Đấy, cũng hướng dẫn như vậy. Ngoài ra, trường hợp gia đình Phật tử ở Quảng Ninh này, thế thì nên gì, nên thỉnh lấy một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ ở trong phòng kinh sách để về thờ ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để cầu nguyện Bồ Tát gia trì cho. độ cho. Và có thể có điều kiện đó thì thỉnh lấy cái gương bát quái hoặc là cái miếng khánh ngọc để treo nhà, treo trước cửa ra vào ở tầng 1 đó, nó cũng rất là tốt. Vừa qua có một số gia đình cũng bảo là lục đà lục đục về mặt tâm linh, đi xem họ nói hết cái này cái nọ cái kia, cúng bái cũng khá nhiều nơi rồi nhưng vẫn chưa thấy yên, chưa thấy ổn. Nghe thầy giảng về công đức tụng kinh địa tạng, họ lên chùa họ thỉnh kinh, họ thỉnh lấy cái, họ thỉnh cả cái miếng ngọc bội nho nhỏ về để treo trước cửa ra vào nhà nữa. Thế là về một vài tuần sau cứ thấy nó yên dần, yên dần. Vài tháng sau thì thấy là ổn hẳn, mới lên chùa mới lễ tạ Phật tạ tổ, mới kể lại cho các sư phụ trách ở phòng thông tin hay là trên quầy ngọc nghe, bảo là Phật Pháp nhiệm màu thế. Biết như thế thì con đã đi lên chùa từ lâu rồi. Thế xin thưa các vị, Phật Pháp nó là cái nhân duyên. Chúng ta không thể nói là biết thế thì lên từ lâu được rồi được. Cái nhân duyên. Duyên chúng ta đến lúc nào thì chúng ta gặp lúc đó. Cho nên cái biện pháp đất cát nhà cửa mà bị hung thần hung khí như là ngũ quỷ yêu tinh vân vân như Phật tử này mới nói đó, đấy thì cái phương pháp tốt nhất đó là kiến lập đàn tràng tụng kinh tại nhà. Đấy, một hoặc ba chén nước ở đàn đó cứ qua đêm dậy sáng thì là vẩy hết đó, từ phòng thờ cho đến phòng ngủ cho đến đất cát nhà cửa, vẩy hết đó, chung quanh đi, cứ như thế mà làm. Còn những chén còn lại thì để cho cả nhà cùng uống. Uống luôn cũng được, hoặc cho vào nấu cơm, nấu canh cũng được. Cả nhà cùng ăn, cùng uống. Đấy về mặt tụng kinh niệm Phật. Hoặc thỉnh cái gương bát quái hoặc cái miếng ngọc bội về treo ở trước cửa ra vào. Ở tầng 1 hoặc trên tầng thờ thì tùy. Ở chung cư thì treo trước cửa phòng nhà mình thôi. Gương bát quái thì treo ở bên ngoài, nếu treo gương. Còn nếu cái miếng ngọc thì phải treo ở bên trong cửa, không có sợ người ta đi ra đi vào, người ta biết cái đồ đấy nó quý, người ta lấy mất, lấy đi thì lại lo. Đó. Còn đối với những người thân, những người trong nhà, có thể chúng ta cho đeo cái lá bồ đề nho nhỏ cũng rất là tốt. Nó cái sinh khí mà, nó rất là tốt cho sức khỏe. Nó cũng tránh được cái vấn đề tà khí nhập thân, thì cũng rất tốt. Đấy là câu hỏi thứ nhất, thầy hướng dẫn như vậy.